Câu trả lời thứ 11. Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà ngạo nghễ kiêu mạn, họ không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ đi, và không tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn nếu lúc thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà thay vào đó trở lại thân người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy sanh trong gia đình hạ liệt. Đây là con đường. Này thanh niên, đưa đến tái sanh gia đình hạ liệt, tức là ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ đi, và không tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường.
Liên quan tới vấn đề này, quý vị hãy nghe câu chuyện của Subhabuddha trước. Subhabuddha là một hoàng tử dòng Sakyan tức Thích Ca, con trai của Anjana và Yasodhara. Ông có một người anh tên Dandapani và hai người chị là Mahamaya và Pasapati Gotami, tức mẹ của Đức Phật chúng ta. Ông kết hôn với Amita và có hai người con, đó là Fadakachana Yasodhara tức Yayudala và Devadatta tức Devadatta. Như vậy, ông là cha vợ của Đức Phật. Kinh nói rằng, ông khó chịu với Đức Phật vì Ngài đã bỏ rơi con gái của ông ta và vì Ngài chống đối Devadatta, Devadatta. Một hôm, ông uống rượu say và ngăn cản đường đi khất thực của Đức Phật. Dù các vị tỳ kheo yêu cầu ông cũng không chịu nhường đường. Vì thế, Đức Phật phải quay trở lại. Tôn giả Ananda thấy Đức Phật mỉm cười, hỏi thăm lý do khiến cho Ngài cười, và được nói rằng trong thời gian 7 ngày, Subhabuddha sẽ bị đất nuốt chửng ngay dưới chân cầu thang của ông ta. Subhabuddha tình cờ nghe được điều này và ra lệnh mọi người mang hết đồ đạc của ông lên tầng thứ 7 của nhà ông. Ông cho lấy cầu thang đi, đóng kín các cánh cửa và cắt một người lính canh khỏe mạnh để ngăn không cho ông xuống lầu. Vào ngày thứ 7, một con chiến mã của Subhabuddha sổng chuồng chạy đi. Không người nào có thể điều khiển được nó ngoại trừ Subhabuddha. Và vì muốn tóm lấy con vật, ông đi về phía cánh cửa. Cánh cửa tự động mở ra, cầu thang trở lại chỗ cũ của nó, và người lính canh khỏe mạnh đẩy ông xuống cầu thang. Khi ông vừa đặt chân xuống bậc cuối cầu thang, đất há ra và ông bị nuốt chửng. Ông hiện ra ở địa ngục A Tỳ, Avici. Như vậy quý vị thấy, chính do những phiền não của tâm, các chúng sinh bị ô nhiễm. Kế đến quý vị hãy nghe câu chuyện của tôn giả Upali Thera. Vào thời Đức Phật Parumuttara, Upali là một người Bà La Môn rất giàu, tên là Sujata. Khi Đức Phật đến đô thị của cha ngài để giảng pháp, Sujata thấy cha ngài trong hội chúng, và ngài cũng để ý thấy một du sĩ khổ hạnh tên Sudana, người đã cầm cây lộng hoa che cho Đức Phật trong suốt 7 ngày. Đức Phật thọ ký cho Sunanda sẽ trở thành nổi tiếng với tên trưởng lão Punya Mata Niputta trong thời kỳ Đức Phật Gotama. Sujata cũng muốn được gặp Đức Phật Gotama tương lai. Và sau khi được nghe Đức Phật Parumuttara ngợi khen vị tỳ kheo Patika như đệ nhất về tụng luật, Vinaya Daras. Ngài muốn được nghe lời tuyên dương tương tự từ Đức Phật Gautama liên quan đến bản thân Ngài. Để thực hiện mục đích này, Ngài đã làm nhiều việc phước thiện, nổi bật nhất trong đó là xây dựng một ngôi chùa tên Sofana cho Đức Phật và tăng chúng với phí tổn rất lớn. Ngài cũng thực hành thiền chỉ và thiền minh sát Vipassana cho đến hành xả trí Sankha Rupekanyana dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Tuy nhiên, hai đại kiếp trước, Ngài là con trai của Đức Vua Anjana tên Sunanda. Một hôm, Ngài cởi voi đi đến giường thượng uyển. Trên đường đi, Ngài gặp Đức Phật độc giác Devala. Vị này đã bị Ngài lăng mạ bằng nhiều cách khác nhau. Ngài phạm ác nghiệp này vì ngã mạn ỷ mình là con một vị vua. Do ác nghiệp trên, Sunanda đã bị một cảm thọ nóng như thiêu đốt trên thân hành hạ. Và mãi cho tới khi Ngài cùng với một đoàn tùy tùng lớn đi đến gặp Đức Phật độc giác để xin sám hối, cảm thọ ấy mới hết. Chính hành vi lăng mạ Đức Phật độc giác này đã khiến cho Upali phải sanh làm người khất tóc trong kiếp cuối cùng của Ngài. Trong thời Đức Phật Gautama, Ngài được xem là tối thắng trong số những đệ tử cận kề bên Đức Phật. Ngài sinh ra trong một gia đình người thợ khất tóc ở Katila Vệ, Kapilavatthu, và được vào phục vụ các hoàng tử Thích Ca. Khi Anuruddha, tức A Nậu Lâu Đà, và Ananda, tức Ngài A Nan, và những người trong dòng tộc Thích Ca từ bỏ thế gian và tìm đến xuất gia với Đức Phật tại khu vườn Anupiya, Upali đã cùng đi với họ. Các vị hoàng tử cho Ngài hết những vật giá trị của họ. Nhưng sau khi suy xét kỹ, Ngài từ chối nhận chúng và mong muốn mình cũng được trở thành một vị tỳ kheo. Lý do được đưa ra ở đây là Ngài biết các hoàng tử Thích Ca là những người nông nổi và sợ rằng thân thích của những vị hoàng tử này sẽ nghi rằng Ngài đã giết chết những vị này để thâu gom đồ đạc của họ. Theo lời yêu cầu của các vị hoàng tử, Đức Phật đã xuất gia cho Upali trước họ để cho sự ngã mạn của họ có thể được hạ thấp xuống. Vì theo giới luật, người xuất gia trước dù chỉ một phút cũng lớn hơn các vị sau. Theo tế độ của Upali là tôn giả Kapitaka. Khi Upali đi đến Đức Phật để thỉnh xin một đề tài thiền và xin được phép sống trong rừng, Đức Phật không chấp thuận. Vì nếu Ngài đi vào rừng thì Ngài sẽ chỉ học được thiền. Còn nếu Ngài sống với các vị tỳ kheo gần kề Đức Phật, Ngài sẽ học được pháp nữa. Upali chấp nhận lời khuyên của Đức Phật, ở lại vừa học pháp vừa hành thiền. Đúng thời, Ngài đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích. Chính Đức Phật đã dạy cho Upali toàn bộ tạng luật Vinaya Pitaka. Trong hội chúng tăng, Đức Phật đã tuyên bố Ngài là người tinh thông nhất trong số các vị học luật. Ngài luôn luôn được nói đến như người có thẩm quyền chính về luật. Trong đại hội kết tập tam tạng lần thứ nhất tại Vương Xá Thành, Rajagaha, tôn giả Upali đảm nhận phần dẫn đạo, quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến luật theo cách tương tự. Ananda quyết định những vấn đề liên quan đến pháp, tức kinh. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến câu trả lời thứ 12.
Câu trả lời thứ 12. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà không có ngạo nghễ kiêu mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ đi, và tôn trọng cung kính đảnh lễ và cúng dường những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh thiện thú thiên giới. Còn nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện thú thiên giới, mà thay vào đó trở lại thân làm người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy sanh trong gia đình cao quý. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến gia đình cao quý, tức là không có ngạo nghễ kiêu mạn. đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ đi, và tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường những người đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ và cúng dường.
Trong trường hợp này, tôi muốn liên hệ câu chuyện của tôn giả Phadija Thera. Ngài là con trai của Kaligoda, một mệnh phụ dòng Thích Ca Thâm Niên. Phadija được mệnh danh là đệ nhất trong số những vị tỳ kheo sanh trưởng cao quý. Quyết định để có được địa vị ưu tú này của Ngài hình thành từ thời Đức Phật Padumuttara. Thời đó, Ngài sanh trong một gia đình rất giàu có và đã tích tạo được những thiện nghiệp khác nhau, kể cả những thiện nghiệp trong thiền chỉ và thiền minh sát. Khoảng giữa thời kỳ Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gautama, Ngài là một gia chủ ở Varanasi. Và khi nghe nói rằng chư Phật độc giác thường thọ thực bên bờ sông Hằng, Ngài đã đặt 7 cây ghế đá để các vị ngồi trên đó. Như vậy, Ngài đã cúng dường chỗ ngồi đến những người đáng ngồi. Đây là một trong những thiện nghiệp Ngài đã tích lũy, nhờ đó mà có được sự thọ sanh cao quý. Trong kiếp chót của Ngài, Ngài thuộc về một gia đình của vương tộc Thích Ca ở Kapilavatthu. Lúc Phadija đang cai trị công quốc Satyan, Anuruddha, tức anh nậu Lâu Đà, là người bạn thân thiết của Ngài. Khi Anuruddha mong muốn xuất gia, mẹ Ngài chỉ đồng ý với điều kiện là Phadija sẽ cùng đi với Ngài. Bà hy vọng bằng cách này sẽ giữ được chân của Ngài lại. Nhưng Anuruddha đã vượt qua tất cả những chống đối của Phadija và thuyết phục được chàng ta từ bỏ đời sống gia chủ. Thế là Phadija nhập vào tăng đoàn tại vườn xoài Anupiya cùng với những hoàng tử khác. Kinh nói rằng Phadija đã đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích ngay mùa hạ đầu tiên sau xuất gia. Không lâu sau khi đắc A-la-hán thánh quả, sống trong an lạc của Niết Bàn, Nibbana, dưới một gốc cây ở nơi vắng vẻ, tôn giả Phadija thường thốt lên câu Aho Sukhang, Aho Sukhang, nghĩa là ôi thật là an lạc, thật là an lạc. Khi điều này được trình lên Đức Phật, Ngài đã hỏi Phadija lý do vì sao, và tôn giả trả lời rằng lúc Ngài còn đang trị vì vương quốc, mặc dù được bảo vệ kỹ lưỡng, Ngài vẫn luôn cảm thấy lo sợ và căng thẳng. Trong khi giờ đây, sau khi buông bỏ hết tất cả, Ngài không còn lo lắng sợ hãi gì nữa. Nhờ những thiện nghiệp tiền kiếp, Phadija được làm vua 500 kiếp và đạt được địa vị xuất chúng trong kiếp cuối của mình. Mặc dù có những người khác thuộc dòng dõi quý phái hơn, Đức Phật vẫn tuyên bố Ngài là tối thắng trong những vị tỳ kheo sinh trưởng cao quý. Như vậy, quý vị thấy, chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao quý. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe câu trả lời thứ 13.
Câu trả lời thứ 13. Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà khi đến thăm viếng các sa môn hay bà la môn, không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là đáng chê trách, thế nào là vô tội, pháp gì nên tu, pháp gì không nên tu tập, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến nhiều đau khổ, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến an vui, hạnh phúc. Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn nếu lúc thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, mà thay vào đó trở lại thân người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy si mê, trí tuệ yếu kém. Đây là con đường, này thanh niên, dẫn đến si mê, trí tuệ yếu kém, tức là không đến thăm viếng các sa môn hay bà la môn và hỏi những câu hỏi như là: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là đáng chê trách, thế nào là vô tội, cái gì nên tu tập, cái gì không nên tu tập. Loại nghiệp nào sẽ dẫn đến nhiều đau khổ, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến hạnh phúc.
Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, sở dĩ người ta tái sanh cõi dữ sau khi chết, không phải vì họ không hỏi những câu hỏi trên, mà bởi vì do không hỏi những câu hỏi này, họ không biết cách cư xử và làm những việc sai lầm. Chính do làm điều sai lầm mà tạo bất thiện nghiệp như vậy mà họ tái sanh trong khổ cảnh. Tôi muốn giải thích câu chuyện của trưởng lão Sunita Thera, một trong những tiền kiếp trước. Ngài đã nói có tính cách miệt thị đối với Đức Phật Độc Giác, người lúc đó đang đi khất thực trong làng. Ngài nói với Đức Phật thế này: ông có tay có chân như những người khác, ông phải làm việc để kiếm sống như chúng tôi chứ. Nếu ông không có tài cán gì thì nên đi lượm rác và đồ phế thải để mà sống. Tại sao Ngài lại làm hành động sai lầm này? Bởi vì Ngài đã không từng đi đến một vị sa môn, sa mana hay bà la môn, brahmana nào cả. Ngài không cố gắng để biết thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Vì thế, Ngài mới bị si mê và trí tuệ yếu kém. Do si mê, Ngài tích tạo các bất thiện nghiệp, trong đó có hành động sai lầm này. Ngài không đảnh lễ người đáng đảnh lễ. Ngài không cung kính, tôn trọng, cúng dường người đáng cung kính, tôn trọng và cúng dường. Thêm vào đó, Ngài lại nói lời khinh miệt đối với một vị Phật độc giác. Do bất thiện nghiệp này, sau khi thân hoại mạng chung, Ngài phải tái sanh vào địa ngục. Vì thế, si mê là một phiền não rất nguy hiểm đối với người còn đang lang thang trong dòng tử sanh luân hồi vậy. Đến thời Đức Phật Gautama của chúng ta, Ngài thuộc về một gia đình người hốt rác ở Rajagaha và làm phụ thêm nghề quét đường để đáp đổi cho cuộc sống nghèo khổ của mình. Một hôm, Đức Phật thấy rằng Sunita đã tích tạo đủ các ba la mật để có thể đắc A-la-hán. Vì thế, Ngài cùng với 500 vị tỳ kheo đến thăm anh ta vào lúc trời còn sáng tinh mơ. Giờ đó, Sunita đang quét đường và nhặt nhạnh đồ phế thải. Nhìn thấy Đức Phật, anh ta vô cùng kính sợ và không tìm thấy nơi nào để đứng cho thích hợp. Anh ta đứng chết trân dựa vào tường. Đức Phật tiến tới chỗ anh ta và hỏi xem anh ta có muốn trở thành một vị tỳ kheo không. Anh ta bày tỏ lòng vui mừng cực độ và Đức Phật xuất gia cho anh ta với những lời đơn giản:
Ehi bhikkhu svakkhato dhammo chakra prama kriyam sama dukha asa anta kriyaya. Hãy lại đây tỳ kheo, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy sống đời phạm hạnh vì mục đích hoàn toàn đoạn tận khổ.
Rồi Đức Phật đưa Sunita về chùa và dạy cho một đề tài thiền. Nhờ đó, Ngài đắc A-la-hán. Khi ấy, rất nhiều vị chư thiên và con người đi đến để đảnh lễ Ngài. Và Sunita nhân cơ hội này đã thuyết cho họ nghe về con đường chứng đắc của mình. Như vậy, quý vị thấy, các chúng sinh được phân biệt theo nghiệp của họ. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe câu trả lời thứ 14.
Câu trả lời thứ 14. Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà khi đến thăm các vị sa môn, sa mana hay bà la môn, brahmana, có hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là đáng chê trách, thế nào là không lỗi, pháp gì nên tu tập, pháp gì không nên tu tập, loại nghiệp nào sẽ đưa đến tai hại và khổ đau lâu dài, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến hạnh phúc và an lạc lâu dài. Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh thiện thú, thiên giới. Còn nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không tái sanh thiện thú, thiên giới, mà thay vào đó trở lại thân làm người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có đầy đủ trí tuệ. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến trí tuệ, tức là có đến thăm các vị Sa Môn hay Bà La Môn và hỏi những câu hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là đáng chê trách, thế nào là không lỗi, pháp gì nên tu tập, pháp gì không nên tu tập, loại nghiệp nào sẽ đưa đến tai hại và khổ đau lâu dài, loại nghiệp nào sẽ dẫn đến hạnh phúc và an lạc lâu dài.
Trong trường hợp này, chúng ta phải biết, chỉ hỏi những câu hỏi như vậy thôi thì không đủ để được tái sanh làm người có trí tuệ. Sau khi hỏi xong, người ấy còn phải thực hành đúng theo pháp. Tôn giả Mahakothika Thera là một điển hình. Thời Đức Phật Parumuttara, Ngài là một gia chủ giàu có. Và khi nghe Đức Phật ngợi khen một vị tỳ kheo là tối thắng trong các vị tỳ kheo thiện xảo về tứ tuệ phân tích, Patisamphida Nhana, Ngài mong muốn mình cũng có được địa vị nổi bật tương tự trong giáo pháp của một vị Phật tương lai nào đó. Để thực hiện mục đích này, Ngài đã đến viếng Đức Phật và 100.000 vị tỳ kheo và thiết lễ trai tăng trong 7 ngày, cúng dường mỗi vị một bộ tam y vào ngày cuối của buổi lễ cúng dường. Tất nhiên, để thành tựu mục đích ấy, Ngài phải học pháp Tam Tạng, Tipitakas, hỏi những điểm gúng mắc, lắng nghe pháp một cách tôn kính và thực hành thiền chỉ Samatha cũng như thiền minh sát Vipassana cho đến hành xả trí Sankharupekkhanyana. Nhờ hoàn thành phận sự chỉ và quán trong lúc đi vào làng khất thực và lúc trở về chùa. Vào thời đó, thọ mạng của con người là 100.000 năm. Trong những năm ấy, Ngài phải tích tạo các ba la mật, paramis như đã đề cập ở trên. Đây là cách thực hành tự nhiên của những người sẽ đạt đến quả vị A-la-hán cùng với tứ tuệ phân tích. Tôn giả Mahakothika Thera là một trong số đó. Vì thế, để thành tựu mục đích của mình, Ngài cũng còn phải hoàn thành các ba la mật. Khi mục đích của Ngài cuối cùng trở thành hiện thực, Ngài là một trong những vị đệ tử nổi bật nhất của Đức Phật Gautama, được sắp vào hạng tối thắng trong những vị tỳ kheo tinh thông tứ tuệ phân tích. Kiếp cuối cùng, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có ở Savatthi. Cha Ngài là Asalayana và mẹ của Ngài là Chandavati. Ngài tinh thông kinh điển Veda, Vedas, và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài gia nhập tăng đoàn, tích cực hành thiền và chẳng bao lâu trở thành một bậc A-la-hán. Ngài cực kỳ thiện xảo trong trí về Patisamphida. Và có thể nói, tất cả những câu hỏi của Ngài với Đức Phật và các bạn đồng phạm hạnh đều dựa vào trí này. Chính sự rành rẽ đã được Ngài chứng tỏ trong kinh Mahavedala, Mahavedala Sutta của Trung Bộ Kinh, Mahima Nikaya, mà Đức Phật tuyên bố Ngài là tối thắng trong số những vị thiện xảo về tứ tuệ phân tích, Patisamphida Nhana. Trong bài kinh này, trước những câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mahakothika đã đưa ra những câu trả lời cực kỳ thâm sâu và uyên áo. Trong những bộ Nikaya khác, một vài trường hợp đã dành cho những cuộc thảo luận giữa tôn giả Mahakothika và các vị trưởng lão nổi tiếng khác. Tôn giả Xá Lợi Phất rõ ràng đã có một sự kính trọng rất lớn đối với tôn giả Mahakothika. Điều này chúng ta có thể thấy qua những bài kệ trong Trưởng lão Tăng kệ Theragatha. Ở đây, tôn giả Xá Lợi Phất đã công bố sự ưu việt của tôn giả Mahakothika bằng ba câu kệ như sau. Tâm an tịnh chế ngự, khéo nói không ngã mạn, quét sạch các ác pháp như gió quét lá cây. Tâm an tịnh chế ngự, khéo nói không ngã mạn, loại trừ các ác pháp như gió thổi lá khô. An tịnh không phiền muộn, thanh tịnh và vô nhiễm, bậc giới đức trí tuệ là người đoạn khổ đau. Đến đây, quý vị hãy lắng nghe phần kết của kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Chula Kama Vibhanga Sutta.
Như vậy, này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ làm cho người ta đoản thọ. Con đường đưa đến trường thọ làm cho người ta trường thọ. Con đường đưa đến nhiều bệnh làm cho người ta nhiều bệnh. Con đường đưa đến ít bệnh làm cho người ta ít bệnh. Con đường đưa đến xấu sắc làm cho người ta xấu sắc. Con đường đưa đến đẹp sắc làm cho người ta đẹp sắc. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ làm cho người ta quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế lớn làm cho người ta quyền thế lớn. Con đường đưa đến nghèo hèn làm cho người ta nghèo hèn. Con đường đưa đến giàu sang làm cho người ta giàu sang. Con đường đưa đến sinh trưởng hạ đẳng làm cho người ta sinh trưởng hạ đẳng. Con đường đưa đến sinh trưởng cao quý làm cho người ta sinh trưởng cao quý. Con đường đưa đến si mê làm cho người ta si mê. Con đường đưa đến trí tuệ làm cho người ta trí tuệ. Như vậy, này thanh niên, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Họ sanh ra từ nghiệp, bị trói buộc vào nghiệp. Nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân biệt các chúng sanh thành ra có hạ liệt và cao thượng.
Trong những câu chuyện đề cập ở trên, quý vị thấy đa số các vị trưởng lão nổi tiếng trong thời Đức Phật của chúng ta đã tích lũy các ba la mật của họ từ những tiền kiếp xa xôi. Các ngài đã tích tạo các thiện nghiệp như bố thí, thanh tịnh giới, thực hành thiền chỉ và thiền minh sát. Nhưng do sự đa dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ mà nghiệp trở nên đa dạng, và do sự đa dạng của nghiệp vốn là tâm, kama vijnana hay nghiệp thức mà các chúng sinh cũng đa dạng. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự chín mùi của các nghiệp bất thiện. Tôi sẽ tiếp tục bài kinh dây trói buộc trở lại.
Giả sử như, này các tỳ kheo, một nghệ nhân hay một người họa sĩ dùng thuốc nhuộm hay cánh kiến, củ nghệ hay chàm xanh hay đỏ thẫm sẽ vẽ ra được hình người đàn ông hay đàn bà với tất cả những đường nét của nó trên một tấm dáng đã được khéo đánh bóng hay trên tường hoặc trên khuôn vải. Cũng vậy, khi kẻ vô văn phàm phu tạo ra bất cứ cái gì thì chỉ có sắc người ấy tạo ra, chỉ có thọ người ấy tạo ra, chỉ có tưởng người ấy tạo ra, chỉ có các hành người ấy tạo ra, chỉ có thức người ấy tạo ra mà thôi.
Ở đây, chúng ta cần phải hiểu, một kẻ vô văn phàm phu, tức người không tu tập, hàng ngày tạo ra thân hành, khẩu hành hoặc ý hành. Những hành động này là những hành và nghiệp thiện hoặc bất thiện, bén rễ trong vô minh, tham ái và chấp thủ. Bao lâu kẻ vô văn phàm phu này còn không thực hành con đường dẫn đến sự diệt, không còn dư tàn của những phiền não, thì vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp đã có vẫn sẽ tạo ra quả của nó. Đó là tạo ra năm thủ uẩn. Thiện nghiệp tạo ra các uẩn đẹp, trong khi bất thiện nghiệp tạo ra các uẩn xấu. Theo sự thực chế định thì các uẩn này được gọi là đàn ông hay đàn bà. Một thiện nghiệp làm cho người ta thành một người đàn ông hay người đàn bà đẹp. Còn một bất thiện nghiệp sẽ làm cho họ thành một người đàn ông hay đàn bà xấu. Như vậy, tích lũy thiện nghiệp hay tích lũy bất thiện nghiệp cũng giống như vẽ hình của một người đàn ông hay người đàn bà trên một miếng dán khéo đánh bóng hoặc trên một bức tường hay khung vải. Một người họa sĩ tài giỏi sẽ vẽ ra hình ảnh đẹp của một người đàn ông hay đàn bà. Còn một người họa sĩ tồi chỉ vẽ ra hình ảnh xấu xí của một người đàn ông hay người đàn bà mà thôi. Theo cách tương tự, kẻ phàm phu ngu si sẽ tích tạo những bất thiện nghiệp. Còn người trí hay bậc thánh hữu học sẽ tích tạo những thiện nghiệp. Tôi sẽ giải thích với những ví dụ để quý vị có được sự hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa trên.